hồi sớ viết, phàm hồi hướng, có tự lực hồi hướng, có tha lực hồi hướng. Nếu tự mình làm, hướng đến quả báo sau này, đó là tự lực. Hồi hướng có hai loại, tự lực và tha lực. Tha lực là nhờ Phật A-di-đà gia trì. Chuyển những việc làm của mình, nghĩa là công đức tu tập của mình. Như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Tất cả những việc này đều tự mình làm cho mình. Tu hạnh Bồ Tát, hy vọng tương lai sẽ thành đạo Bồ Tát, chứng thành quả vị Phật. Tất cả những thứ này thuộc tự lực. Quan trọng của việc này là không cầu phước báo của nhân gian. Điều này rất quan trọng. Đem tất cả những gì mình tu tập được để cầu phước báo nhân thiên là sai lầm. Liệu đạt được không? Được. Tất cả những công đức tu học của quý vị sẽ đến ngay. Không cầu phước báo trời người là loại thứ nhất. Loại thứ hai là chuyên nhờ vào nguyện của Phật, không tự khích lệ bản thân, đó là tha lực. Đó không phải là hồi hướng của phàm tình, nên còn gọi không hồi hướng. Ý của từ không hồi hướng là không dựa vào chính mình, chỉ nhờ năng lực của người khác. Cách hồi hướng như thế người phàm tình không thể biết được, nên gọi là không hồi hướng. Đây là một pháp môn tịnh độ. Nếu quý vị nghe pháp môn này gọi là pháp môn không hồi hướng, thì đừng nên hiểu lầm về ý nghĩa của chữ này. Rất khó nói cụ thể đoạn này. Tịnh Tông gọi là pháp môn không hồi hướng. Có người tu hay không? Có. Là người nhất tâm niệm Phật, họ không hồi hướng theo nghi thức. Vì sao? Vì mỗi câu niệm Phật đều cầu sanh tịnh độ. Mỗi câu danh hiệu Phật đều mong muốn được thân cận Phật A-di-đà. Vì thế, việc hồi hướng của họ đã tan vào trong câu niệm Phật. Tôi niệm Phật không mong cầu gì khác. Mỗi câu danh hiệu Phật đều để cầu sanh tịnh độ, thân cận Phật A-di-đà, nên không cần hình thức nữa. Đây gọi là không hồi hướng. Nhất tâm chuyên niệm, không phân tâm. Hồi hướng cũng buông bỏ luôn, vì sợ lẫn tạp niệm, sợ gián đoạn. Đó mới là sự hồi hướng đúng đắn. Đại phẩm Bát Nhã, tức là kinh Bát Nhã, Bồ Tát hồi hướng như vậy thì không còn nghĩ lung tung, không còn thấy lung tung, không còn tâm loạn động. Đây đang nói đến không hồi hướng. Pháp môn không hồi hướng của Bồ Tát tu tập. Tức hồi hướng của không hồi hướng. Họ không còn rơi vào suy nghĩ lung tung, nghĩ về sự hồi hướng, nghĩ về một mục tiêu, một phương hướng. Nghĩ như vậy, chỉ cần có nghĩ đã gọi là vọng tưởng, thấy điên đảo. Kiến ở đây là kiến giải. Tưởng là suy nghĩ, vẫn còn những kiến giải sai lầm, tâm điên đảo, tâm vẫn còn ý niệm, vẫn khởi tâm động niệm. Tôi nghĩ về tương lai sẽ đi về một nơi, một mục đích. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát không còn tham đắm việc hồi hướng. Bồ Tát không còn tham muốn sanh về thế giới cực lạc, không còn tham muốn thân cận Phật A-di-đà, thế nhưng vẫn quyết định đến thế giới cực lạc, quyết định đến học tập với Phật A-di-đà. Tuy đến thế giới cực lạc, nhưng không tham đắm thế giới cực lạc. Tuy thấy Phật A-di-đà, nhưng không quyến luyến Phật A-di-đà. Loại hồi hướng không hồi hướng này lại được tôn xưng vô thượng hồi hướng. Quát Hộ có cách lý giải. Trong mắt phàm tình cho rằng đó là không hồi hướng. Người phàm phu như chúng ta thấy họ như không hồi hướng, nhưng thực tế thì sao? Trên thực tế họ đã thực hiện vô thượng hồi hướng. Vì sao vậy? Vì nó đã tương ứng với sự viên mãn của tánh đức. Giống như trong tự tánh không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm. Tuy hằng ngày vẫn niệm Phật, tụng kinh, đọc tụng, nhưng niệm Phật mỗi ngày với tâm thanh tịnh, không vướng một hạt bụi trần. Trong tâm họ có sự cầu nguyện không? Có, nhưng không cần hình thức. Có cầu nguyện nhưng chẳng khác không cầu nguyện. Có niệm nhưng chẳng khác không niệm. Con người này đã nhập vào cảnh giới tam muội. Những người phàm phu không thể tưởng tượng được. Chẳng những phàm phu trong sáu đường, không thể hiểu con người này, mà pháp giới tứ thánh cũng như vậy. Trong mười pháp giới có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Kiểu niệm Phật này gọi là thật tướng niệm Phật, một trong bốn loại niệm Phật. Công đức chân thật. Chúng ta xem tiếp phần dưới. Nói chung, tịnh độ là pháp môn tha lực, là pháp môn cần nhờ oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Sáu chữ danh hiệu Di Đà và nguyện hải nhất thừa đều là tha lực. Là Phật A Di Đà gia trì. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Phật A Di Đà đã dùng phương pháp này. Phương pháp chấp trì danh hiệu. tiếp dẫn mười phương chúng sanh. Những người có tính có nguyện muốn niệm một câu danh hiệu Phật là đã có duyên với Phật A Di Đà, vì Phật cứu độ người có duyên. Nguyện hải nhất thừa là thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là Phật A Di Đà làm nên thành công của nguyện hải nhất thừa. Làm sao để thế giới Cực Lạc được thành tựu là nhờ 48 nguyện. Là cảnh giới được biến hiện bởi 48 lời nguyện. Tất cả đó là tha lực. Này đương theo nguyện của Phật, hoàn toàn nương nhờ Phật A-di-đà. Phật A-di-đà phát 48 lời nguyện, bản thân chúng ta cũng phát 48 lời nguyện. Lời nguyện của chúng ta hoàn toàn tương ứng với lời nguyện của Phật A-di-đà. Hồi hướng để vãng sanh, đó là vô thượng hồi hướng. Giống như tâm nguyện đức hạnh của Phật A Di Đà, tất cả những hình thức hoàn toàn có thể buông bỏ. Đây là những điều được nói trong Phật pháp. Phật pháp trọng thực chất, xem nhẹ hình thức. Có thể hoàn toàn không cần đến hình thức.